lần được hôm nay đọc vừa qua, và nói chung là cầu nguyện cho chúng sanh trong mười phương, kẻ âm được siêu, người dương thơ thế,
pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng ta đang thử theo truyền thống sinh hoạt của chư tăng ni khất sĩ trong những ngày hội cúng, để đáp lại tấm lòng khát nguyện về giáo lý giải thoát, cũng làm được phần tự đối với giáo lý giải thoát của Đức Phật. Và tôi xin nhắc lại chứ ít lời Đức Phật dạy, nó hầu hỗ trợ cho quý Phật tử trong con đường tu học này từ thâm tinh tấn và thành tựu được nhiều lợi ích. Hôm nay chúng ta nhắc lời Phật dạy rất là thừa tuổi hạ chúng ta theo như từ trước đến giờ chúng ta học mấy cái bài thứ tư với cái bài hiển tu, hôm nay tới điều thứ mấy rồi, điều thứ năm mà thôi, điều thứ năm quyết không hờn giận. Điều thứ năm quyết không hờn giận với chân chi cho bằng lòng bình, con sen vạn biển thiên thanh, hiền nhân dân tự rộng tình vô câu. Lo việc sợ bắt đầu sinh nợ là nguyên nhân thống khổ ly tan, trên thường chánh pháp đạo vàng, hợp sâu chỉ nhận niết bàn thân xa. Nếu mà tưởng nghe cái điều này cũng chí lý nha con, cứ tự thấy đã giờ thấy là mình cũng có lần giận,
phải không?
Giận nó thấy rằng mình sao? Thoải mái nhẹ nhàng an lạc hơi thở không?
Không,
bận lắm, bận lòng lắm. Cho nên cái lời của tôi đặt với tụi chắc ít nhiều cũng thuộc cái lời nha. Cho tôi đặt nó hơi sửa lại chút. Tôi nói là điều thứ năm rất không hờn giận, rất kinh chi cho sướng lòng mình. Chúng tôi tưởng đặt tới đây nó không phải, nó phải sướng chứ tôi đặt lại nha. Bận lòng mình chứ đâu phải sướng, đặt cái nghe nó trở liền nha. Nhưng mà tôi nói tưởng đâu sướng thì mình giận tới đi.
Nghĩa là có gì còn thiếu việc giận,
để giờ giận cho nó sướng rồi. Nhưng mà giận không có sướng chút nào, nó bận lòng mình thì thôi như liền giận, phải không? Cho nên á, nếu mà tự mình tự nói với mình nha, nói với người ta rất lần lên. Khi mà mình sửa sạn mình nổi giận lên, mình nó hư gì mà giận, phải không? Tức là giận ngu rồi, mà tại sao mình nói vậy nó trúng không? Cái lời mình nói cũng có sách nách, cũng có chứng. Tại vì người xưa người ta nói là giận mất hôn, phải không?
Mất hôn còn gì?
Ngu. Rõ ràng ngu sao mà giận, phải không? Giận làm cho bận lòng mình, không biết cái người của mình giận, không biết người ta làm sao. Nhiều khi mình giận lên đây là người ta đâm chưa, người ta cũng ngủ cảnh 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 đang ngủ, người ta ăn ngon lành đàng hoàng, cho mà mình bên đây mình ăn không được, mình ngủ không được. Còn cái người bị mình giận đó thì người ta cũng thoải mái như thường. Tội nghiệp ai đây?
Tội nghiệp cái người giận,
phải không? Cái người bị giận đâu có sao đâu. Thành ra mình suy nghĩ vậy, cái mình thấy tự mình giận là mình bài đọa đến mình, tự mình làm khổ đến mình. Mà trước giờ chắc chắn là bao giờ cũng vậy, chắc chắn là người tự đã từng giận rồi. Mà mình nghĩ là mình giận vậy đó, là mình làm cái gì nó đặng cho người chưa biết, biết tao mình đó thôi. Nhưng mà rõ ràng ai biết tao, mình biết trước, mình khổ trước. Rồi cũng tự thấy nha, nguyên việc xảy bắt đầu là sân nộ, bắt đầu là sân nộ. Và cái việc xảy ra gì cũng sân nộ rồi, đó là nguyên nhân của thống khổ như tao. Nhiều khi tôi lâu lâu có dịp coi tờ báo, coi qua tờ báo, thấy cái ông nói chuyện lãng xẹt thế nha, mà cũng đưa đánh chết người, cũng giết người. Anh đó đi ngang gặp người ta, hai người đi ngang, gặp hai người đầy bên núi cuối sửa chiếc xe,
sửa xe.
Hỏi sao vậy?
Hai người đi ngang,
chắc người ta cũng bạn, không phải bạn nhưng mà người ta cũng là đi ngang người ta hỏi.
Hỏi sao vậy?
Cho hai ông sửa này,
xe mất lửa.
Chỉ xe nó mất lửa, lửa bên dưới á,
mất lửa.
Cái anh kia anh dần miệng nói câu tình cờ đó.
Cho mình không bẹt nè,
cho mình không bẹt nè. Bị người nói xe mất lửa đó, rồi cái ông đi ngang rồi cho mày không quẹt nè. Thì cái ông sửa xe nãy giờ chắc ông giận rồi, ông bực lên. Sửa xe nãy giờ là mình chắc có một chuyện gì đó, mình sửa xe mình bực lên. Nghe nói rồi cho mày không quẹt, nó nóng lên.
À, nóng lên, sách dao ra.
Rồi chắc quen mà,
không là sớm ra đó.
Sách dao ra mà đắng mũi,
bởi đâm kia.
Chạy bệnh viện chết.
Chết gì cho nói rất là nhẹ vậy đó.
Anh kia nói bừa, nói sốc hơn người ta. Mất lửa tôi cho bừa vẹt nè,
có lửa nè.
Vậy đó mà cái chuyện chút xíu rồi thôi, mà không dằn được cái là có án mạng. Chứ tôi thấy nhiều khi coi báo thấy nhiều chuyện lạnh nhất vậy nè. Nó bắt nguồn từ cái chuyện nó rất là nhỏ vậy nè. Nhưng mà đó là do gì? Không có dằn được sự sẵn nộ của mình. Nguyên việc sợ bắt đầu sẵn nộ là nguyên nhân thống khổ đi tan. Cái chuyện mà chia vẻ hạnh phúc gia đình thì cũng sao, cũng là sẵn nộ không à. Dẫn gì đó mà không có thuộc hòa giải được, không có hàn gắn được là đưa đến ly tan. Chân thường chánh pháp đạo giờ học xong chuyện nhận niết bàn không sao, nhận đó là bắt đầu gần niết bàn rồi đó. Thì hôm nay để cho ông ta, mà lát nữa tôi sẽ hỏi Phật tử nha, Phật tử lát này nghe pháp thì suy nghĩ làm sao cho ông ta chối nghĩ được sân giận. Biết là sân giận là nó có nhiều cái tai hại, nhiều cái đổ vỡ, tan thương, những đứa tan này đó. Mà làm sao chứ người thương chân giận. Bây giờ trước khi để Phật tử suy nghĩ lát tôi hỏi cái đó là, còn bây giờ thì là tôi sẽ một giờ câu chuyện đến tới quý vị thấy cái chuyện sân giận nó đưa đến tai hại nhiều lắm. Mà cái tai hại nhất là đối với người nữ. Với trai sân giận nó mặt xấu hết rồi. Người nữ thì là phải đẹp đâu, mà nó sân giận là mặt xấu. Cho nên có câu chuyện là cái cô mà gọi là cô Rohini. Rohini là một cái cô mà canh nương ở trong dòng Hoàng Tập Thích Ca đó. Cái bữa đó cái Đức Phật và một số các vị đệ tử đi về chuyến thành Ca Thì Ca về. Ngài A Đâu Lợi Tư về để chuẩn bị mà trong vòng hoàn tặng ta đón rước này kia nọ. Ngài về ngài thấy mọi người thân quyến ra đó, mình gỡ này kia nọ, thấy đứa em họ hay gì đó, em ruột hay em họ gì đó không rõ, mà cô Rohini là sao không thấy mặt. Cái ngài hỏi tại đó lực khởi cô Rohini đâu rồi. Cái các người khác nói cổ bị mặt nổ mụn thần linh ra, cổ không có ra, cổ mắc cỡ ra mới ra, mặt cổ nổ mụn thần linh. Thế ảnh đàn đã được nói chưa có ra coi, chưa có ra. Thì cổ cuối cùng cổ ra chào với một cái bạn, cái xăm cho mặt lại. Ngã đã được mới hỏi sao vậy, sao cô mà không có ra sớm được mà chào đón Đức Phật với lại các vị sư về. Thế cổ nói bạch ngài con, bạch tôn giả con bị sao mà nó nổi mụn trần mặt cùng mình hết trơn à, nổi mụn tùm lum hết thành ra con không ra. Thì ngài mới hỏi nè, sao mà không làm công đức, sao mà bị vậy mà không làm cái công đức. Thế cậu nói bạch tôn giả làm công đức gì giờ. Thế bây giờ thôi, bây giờ xây dựng cái giảng đường. Nó còn sao xây dựng. Ngài mới nói cô có đồ nữ trang không? Dạ có, bán đồ nữ trang đi, xây dựng cái giảng đường. Thế còn cái lời của đem hết nữ trang cô bán, rồi ra xây dựng cho con. À, cái lúc đó ngài đang được nhìn qua các cái vị hoàng thân nhé, ở trong dòng hoàng tộc đó, đây là công việc của các vị này nè. Rồi các vị hỏi là ngài làm gì, sao tôi ở đây, tôi sẽ ở đây, rồi nghĩa là các vị sẽ đem cái vật liệu xây dựng rồi đến. Rồi cái ngài bà sao trong kinh nói cái điều này nè, tức là lúc đó ngài ra cái đồ án, ngài ra cái đồ án, tức là cái bây giờ ta gọi là thiết kế đó. Thiết kế đó vẽ cái bản vẽ là đưa xây dựng lên, rồi nói cô đôi đi này, bây giờ thì xây dựng lên một cái giảng đường nó 2 tầng lầu, mà khi mà cái tầng trên mà hoàn tất á, khi tầng trên hoàn tất tức là đã cái nhà đã hoàn tất rồi đó, thì cô phải cho dọn dẹp lát trước cái tầng dưới đây đàng hoàng, trang hoàng cho sạch sẽ, trang nghiêm, rồi nghĩa là phải bày biện những thức ăn, rồi lúc đó đây đổ đầy các ghè nước, đó là cái phép từ xưa ra đó, đổ đầy cái ghè nước để mà cúng dường cái đó cho chư Phật, cho Phật và chư tăng. Rồi cô đưa đi nghe lời các vị đó, sau khi mà xây dựng xong cái giảng đường rồi, cái cổ mới thỉnh Phật và ngã ra được tới. Mà khi mà xây dựng xong rồi đó, thì tự nhiên á, mấy cái mộc của cổ tự nhiên mất hết, biến mất hết trơn, làm mất hết. Thì mất hết mình không có biết nghe nói còn sợ hay không biết. Nhưng mà khi mà Đức Phật tới để mà dự cái bữa lễ Tây Tăng nó xong rồi, cái Đức Phật có hỏi bữa nay ai cúng dường đây. Ngã lực nó bà Đức Thế Tôn cô Rohini đó, tức là em họ ngài đó, bị vô trong vòng vào tổng Thích Ca. Cái Đức Phật nói cổ đâu rồi. Bà Đức Thế Tôn cổ bị mặt mụn quá, cổ không có ra. Cái Đức Phật nó kêu cổ ra đây. Cái cổ ra, cái Đức Thế Tôn hỏi sao mà không ra đón tiếp này tăng đoàn. Cậu nói bạch Đức Thế Tôn con bị nó nổi mọc bụng thùng lưng mà hết rồi, chắc là cũng còn dấu vết sao đó nghe. Con mới ra nói vậy cô biết làm sao mà con biết làm sao mà bị nổi bụng không. Nói vậy bạch Đức Thế Tôn không biết, nó là do ác nghiệp hồi đó đó. Rồi cái cậu mới hỏi là bạch Đức Thế Tôn ác nghiệp làm sao. Đức Phật mới nói nghe nè, nghe cái chuyện hồi xưa nè. Tức là tôi thấy có cái điều này nó hay nè, tôi đọc tới đây cái tôi thấy hồi xưa gặp Đức Phật có hạnh phúc đó, tức là mình có cái gì mà mình nghi vấn cái gì đó, mình lý do gì lý giải không được á, gặp Đức Phật, cái Đức Phật kể chuyện này xưa ra nghe cái thấy rõ ràng hết trơn. Hồi xưa làm sao vậy đó, bị giờ bị vậy đó. Nghe Đức Phật cũng nghe kỹ thì nghe nó hồi xưa nó ở thành Ba La Đại có một cái bà hoàng hậu, mà bà hoàng hậu này nó ở trong thành, ở trong cái hoàng cung nó có một cái cô cung nữ, cô vũ nữ trong hoàng cung là cổ rất là đẹp. Bà hoàng hậu thì bà ganh tị,
ganh tị. Bà có cái ý nghĩ rằng ta sẽ làm cho người bị đau khổ cho người biết. Cái bà hậu này nó kêu mọi người kiếm cái mài ghẻ đó, kiếm mài ghẻ đó, mài ghẻ khôn á, rồi cái rất là nhiều, bà hậu kiếm nhiều lắm, bà nhìn cho nhỏ thành bột hết, bột thật là nhuyễn. Cái kêu sai người đó, dắt ra mấy cái chỗ mà mấy cái giường ngủ của cô này nè, dắt lên y phục của cô này, dắt mấy cái mài ghẻ mà nhìn cho thiệt nát đó, thiệt nhuyễn ra thành bột, dắt lên chỗ đó. Xong là cái bà hoàng hậu này giống như là đồ cợt cho nó, là tung một số những cái hạt bụi lên người cô này, tung lên người giống như đồ cợt cho nó, cô này đâu biết gì. Nhưng mà khi mà ngay lập tức sau đó là cô này bị nổi một mụn rồi tùm lum đổ người hết, như là một ngọt đồ tùm lum, máu mũi tùm lum. Là khi cô đó là lên nằm lên giường á, thì cái người cái dính ra những cái bột ghẻ đó, thành nó còn đau đớn, còn khổ sở rất là nhiều. Rồi cái đứa thật nó cái bà hoàng đó, tức là Rohini đó, Rohini đó quá làm cho người ta làm gì thôi. Bây giờ cái quả báo là bị nổi cấp cười. Cái đó là cái câu chuyện của Rohini, tức là do cái sân giận của mình, do cái ganh tị của mình tạo cái nhân rồi tự thân mình cũng bị đó. Mà như tâm kinh chỉ người phân biệt của người tự có nghe rồi đó, thì cái mà gọi là cái người mà có cái dung sắc xấu á, thì do cái nhân là mình hay có những cái phẫn nộ, giận hờn, ai nói cái điều gì mà dù cho cái chuyện nó không có đáng gì nữa, mình nhất định mình sẽ khởi lên sự phẫn nộ, bất mãn, rồi nên mình chống đối đủ thứ chuyện. Thì cái người đó lúc nào cũng nhăn nhó đó, là nhăn nhó gì, tức là do cái nhân đó đời sau nếu mà may mắn mà không có rơi vào địa ngục thì họ sẽ bị cái dung sắc rất là xấu, do tối ngày nhăn nhó hoài. Thành ra quý vị tự thấy cái phẫn nộ nó làm hủy hoại sắc đẹp của mình, phải không? Thôi đừng giận đi nghe. Rồi thêm một câu chuyện nữa để chúng ta thấy rằng cái công năng của cái sự không giận hờn á, nó sẽ có công năng rất là lớn. Có cái ở cái thành Ba La Đại hồi xưa có cái ông Bunda, là một cái ông mà làm công cho gia đình một ông trưởng giả đó, tên là Simana. Thì vợ của ông Bina và ông có một đứa con gái nữa là Uttara. Mấy người này cũng là đều là nô tỳ của cái ông trưởng giả Simana đó. Thì một hôm thì trong cái thành phố đó, người ta có một cái lễ vui chơi 7 ngày. Tất cả những người làm của ông trưởng giả Simana này ông cho nghỉ hết á. Nhưng mà ông Bina này buổi sáng nó tới ngay cái bữa đầu tiên bữa lễ đó. Ông Simana ông nói là này Bina, bữa nay là bắt đầu ngày lễ vui chơi tuần lễ, nhà ngươi mấy người làm của ta thì con nghỉ hết rồi, nhà ngươi có nghỉ không? Ông Nguyên Ba nói dạ thưa ngài, mấy người kia anh ta nghỉ tang lễ, lễ này dành cho mấy người giàu, chứ còn tôi làm bữa nay lo bữa nay không làm là thấy đói rồi, thành ra tôi đâu có nghỉ lễ được, bữa nay tôi vẫn đi cài như thường. Rồi xong rồi cái bắt mấy con bò ra đem đi cài, ông dặn bà vợ đem cho tôi bữa nay đem phần cơm cho tôi. Ông ra cài. Thì ông mới cài. Ông cài cái bữa đó nè, ngay cái bữa đó, cái ngày đó là thất của chúng ta, tức là bị tướng quân chánh pháp đó. Cái ngày đó là cái ngày mà sau khi ngài đã nhập định được một tuần lễ rồi. Thường thường nhập đó là nhập diệt thọ tưởng định đó. Một tuần lễ rồi cái ngày xả định ra. Mà mấy cái vị mà gọi là các bậc thánh nhân hay là các vị Phật độc giác á, mà sau một cái tuần lễ mà họ không ăn á, họ nhập định á, mà cái người nào mà cúng cho họ mà cái ngày ngay cái ngày xả ra đó, thì cái phước báo rất là lớn. Sau một tuần lễ không ăn, ngày xả là phất mê, ngày xuất định ra, cái ngày suy nghĩ bữa nay có nhân duyên với ai đây. Cái ngày nghĩ tới, ngày quán xét, ngày thấy ông Vina, ngày quán xét tiếp tục hỏi, ngày muốn tìm hiểu cái ông Vina này, ông có cái tâm thành kính mà ông cúng dường không, mà có kết quả sao. Thì ngài quan sát, ngài thấy rằng ông Vinda này khi mà gặp ngài, ông có tâm rất là thành kính, và sau khi mà cúng dường cho ngài hôm nay thì ông sẽ được một cái lợi lộc rất là to lớn. Cái ngài chắc thấy vậy là xong rồi, cái ngài cứ đi lại cái chỗ mà cái ruộng của ông Vinda ông cài. Đi tới đó, ông Vinda gặp ngài đứng đó, ngài nhìn vô trong bụi cây chăm chú. Ông Vinda nghĩ rằng ông chào, ông gặp ngài cái ông chào, ông lễ sát đất, năm góc sát đất, ông lễ thành kính. Cái ngài nhìn chăm chú vô bụi cây, ông nói chắc là ngài muốn cần canh tâm sữa đăng, cái ông cúng dường tâm sữa đăng cho ngài. cái nhà Burma này mới đưa cho ông cái bình bát của ngài và một cái đầu lọc nước, đó là những cái vật dụng của cái vị tỳ kheo. Chú Burma nghĩ rằng chắc ngài cần nước, trong lấy cái đầu lọc nước đó, ông lọc cho ngài một bình bát nước, rồi cái ngài bưng đi, ngài suy nghĩ cái nhà của Burma này để ở trong cái góc mình đi ngang á, chắc là trong nhà không thấy được được mình đâu, cho nên thôi giờ mình chờ chờ. Bây giờ mà nếu mà các vị nào mà có cái tâm mà mong cầu một cái nhà nào đó mà người ta cúng dường cho mình mà chờ chờ kiểu này chắc là không có được thiện đâu. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất chúng ta đó thì hoàn toàn là có cái tâm vị tha chứ không có vị kỷ ha, bị ngài là thánh nhân rồi, không còn cái ngã nữa là vô ngã, cho nên những cái tác ý của ngài đều vì lợi ích cho chúng sanh, vì lòng vị tha đó. Cho nên nếu bây giờ người ta, nếu bây giờ có ông thầy nào nói chờ chờ đi ngang cái nhà đó chắc người ta không thấy, mình thì chờ chờ người đó, mình nghĩa là mình tạo cái cơ hội cho người ta thấy, cho người ta cúng dường cho mình mà tác ý cho cái người đó chắc là cái đó không thiện rồi, không thiện. Còn ngài Xá Lợi Phất chúng ta thì không có gì, cho nên ngài nghĩ rằng cái nhà của ông thì ở trong kẹt, mà nếu mà đi ngang nhà chắc là gia đình nó không thấy, không cúng được đâu. Mà bữa nay thì muốn cho ông này cũng cúng, muốn cho ông này cũng cúng. Đó. Cho nên ngài mới chờ một lát để chờ bà vợ bà đi ra, nghĩa là chờ tới giờ bà đem ra đi đem cơm, biết là phải đem cơm trong này nè. Cho nên khi mà canh tới giờ rồi, đúng là canh á, canh tới giờ rồi cái ngài mới đi. Ngài đi thì lúc đó vợ con Vina này gặp ngài, cái cô cũng mừng quá đi, cũng để cái đồ sách giỏ, cái giỏ sách đồ ăn á, để xuống sông rồi cũng lễ ngài, để sát đất, năm dốc sát đất lễ ngài. Xong rồi cô cũng suy nghĩ, còn nó có những cái bữa mà gặp ngài á thì không có được đồ ăn, mà có những cái bữa có đồ ăn á thì không có gặp ngài. Đó. Mà bữa nay hên cái vừa có đồ ăn mà vừa gặp ngài nữa, mừng quá. Bữa nay chắc ngài không có chê mình đâu, không có chê mình nhà nghèo đâu, cho nên con mới là bạch vợ, mới là bạch bạch tôn giả. Nếu có tôn giả không có chê vấn đề ngon dở thì xin tôn giả bữa nay chứng minh dùm cho con bữa cơm, cho con được phước. Cái ngài đồng ý, ngài đưa cái bát ra thì con mới xếp cơm vô, xếp được phân nửa thì ngài mới che lại, ngài ngăn lại. Thì con năn nỉ nữa, thưa tôn giả, phần ăn này không thể chia làm hai, xin tôn giả nhận hết dùm cho con và mong rằng cho con đời này và đời sau được hưởng những cái phước lạc an vui. Và có, rồi cái ngài nghe nói vậy, cái ngài mới đồng ý cho cổ xếp hết vô. Xếp hết xong rồi cái cổ nay nguyện cho rằng, xin nguyện tôn giả rằng những cái pháp vị mà ngài đã nếm đó là xin cho con được nếm. Tức là nguyện vậy đó, nguyện những cái pháp vị nào mà ngài được nếm đó xin cho con được có dự phần, được dự phần. Rồi ngài mới trả lời thú chúc là ngài nói rằng sẽ được toại nguyện, ngài con sẽ được toại nguyện. Thì xong rồi cái hoan hỷ quá, bà hoan hỷ quá, nhưng mà sao hết cơm đem cho chồng rồi sao vậy? Quay trở lại, quay trở về nấu cơm đem ra tiếp nữa. À, thì sau đó ngài tôn giả Xá Lợi Phất chúng ta đã tìm một cái chỗ mát sạch sẽ, xong rồi đậu cơm xong. Thì là vợ ông Vina này ông trở về nhà vội vã, về nhà nấu cơm lại một lần nữa để mà đem cho chồng. Dĩ nhiên thì sao, trễ giờ rồi, Vina ông cài xong nửa cái mẫu đất, ở trong kinh nói vậy nó chắc nửa công á, theo bây giờ tính là nửa công đất. Ông cài xong tới nửa công đất rồi, đói quá, sao, ủa, bữa nay vợ mình sao để cơm trễ quá nè. Ông đói quá, ông cài hết nổi rồi, lại gốc cây ông nằm, chờ, ngóng ra đường. Và vợ khi mà nấu cơm xong rồi đem lại cho ông nữa, lần thứ nhì nè, đem lại cho ông, thấy ông nằm gốc cây, ông ngóng ra đường rồi, ông thấy cái thứ trong rồi. Bà vợ bà sợ, cha, ông này ông trễ quá, bữa nay là trễ là mình biết trễ rồi. Mà ông trễ một cái rồi, cái ông mà nổi tâm sân lên, ông lại ông lấy gậy ông đánh mình, là thiệt là công đức tiêu tan hết rồi. Thôi mình phải nói trước, lên tiếng trước mới được. Nói, ông bảo là ra, bà nói là xong, mình ơi, bữa nay mình nghĩa là hoan hỷ ngay, bữa nay tôi đem cơm cho mình, nhưng mà rồi gặp trong giả Xá Lợi Phất rồi tôi đã cúng dường rồi, cho nên quay trở lại nấu cơm hơi trễ, mình hoan hỷ, đừng có buồn ngang. Bà nói trước rồi đó, sao nói trước là sợ ông giận bất tử. Cái ông nghe nói vậy cũng hỏi lại một lần nữa, có phải thật vậy không? Cái bà trả lời một lần nữa, bà hỏi vậy, bà nói vậy đó thì ông rất là hoan hỷ. Bị giọng, nếu mà cúng dường tôn giả vậy là tốt lắm, mình làm cái việc đó tốt lắm, tôi nãy tôi cũng gặp tôn giả, tôi cũng cúng dường tâm sữa răng với nước cho ngài nữa. Rồi, thôi hai vợ chồng vui vẻ rồi, không muốn buồn nữa rồi. Trễ chứ không buồn, nhưng mà ông mệt quá. Ông mệt quá, ông nói thôi nên nghỉ chút đi, nghỉ chút ăn cơm. Nghỉ chút ăn cơm thì ông nằm gối đầu lên đầu gối của bà, trong kinh diễn tả nó cũng âu yếm lắm nghe. Nằm gối đầu lên đầu gối của bà, liêm diêm ngủ. Niêm nhiên được chút, mở mắt ra, ông nhìn đám ruộng, xong thấy vàng trái trời.
ông thấy đám ruộng vàng chói hết, thấy ủa như là vàng hả. Cái ông quay lại bà, ông hỏi bà ơi, tôi có đói bụng quá rồi, tôi qua mắt chưa không, sao tôi thấy đám ruộng vàng hết trơn vậy nè, ít là vàng chói hết trơn. Cái bà nhìn ra mới thấy ủa tôi cũng thấy vậy đó, vàng chói hết trơn. Ông lồm cồm ngồi dậy, ông lại ông lượm cục, ông khỏ khỏi vô trong cái chui cài á, ủa vàng thiệt, vàng vàng hết trơn. Nghĩa là tất cả cái ruộng mà cài lên á, những cái cục đất cài lên á đều là vàng hết. Trời ơi, ông mừng quá ông đây, bà ơi vậy là phước báo mình cũng dường như ngày phải là tất là phước báo hiện tiền, nghĩa là nguyên đám ruộng mình vàng hết trơn nha. Rồi giờ sao, lính quýnh hết trơn, nó bây giờ làm sao bây giờ, mà làm sao mình có thể giấu hết cái ba cái phần vàng này để mình hưởng được. Rồi biết là tỷ mà lâu lâu mà trúng vé số mấy chục triệu chắc cũng lính quýnh vậy nè. Có chuyện lính quýnh vậy này. Ở đây người ta dừng lại đây một chút đi. Có hai chồng ông đó không có con, mà ông bị tăng xong, ông đau tăng xong lớn tuổi hay có vụ tăng xong mà có ông bác sĩ mà rất là thân nha, thường là chịu ở trong. Bữa đó cái bà vợ bác sĩ tới, bà vợ kêu phiều nói nhỏ, cháu ơi làm sao bác trúng số độc đắc này, mà ổng thì ổng bị bệnh tăng xong rồi đột tim nữa, làm sao cháu, bác không có cho bác trai hay, sợ ổng có sự cố gì nữa không, làm sao cháu điều khéo khéo cho ổng hay dùm. Nói bác sĩ á, không sao bác ơi, được rồi, để con cho hay cho. Xong lại khám bệnh ông già xong xuôi được cái đó. Bác ơi, giả sử như giờ bác trúng số thì sao bác? Ông nói khéo khéo vậy. Bác trúng số mà số độc đắc này, cái nào là mấy chục triệu nè, cả trăm triệu nè, sao bác? Cái ông nói, làm gì trúng cháu, bác đâu có chơi số đồn trúng. Vì bà vợ không chơi, cháu không có chơi không? Cái ông này cũng gài gài cho nên nhưng mà giả sử như là khi không mà có bác có trúng số được làm sao, ví dụ như ai cho bác giờ chỉ số gì bác trúng thì bây giờ sao, ông này cũng hỏi tới hoài ông chưa biết trả lời sao. Rồi nói cho qua này, nói gì cũng có à, thì mấy bác hai bác này đâu có con cái gì, có cháu là tới nuôi chăm sóc sức khỏe bác, nếu mà bác là trúng số vậy đó, à bị hỏi đột á, cho cháu phần nửa đó. Trời đất nữa, thì cái ông kia ông nghe nói bị bà kia bà nói là cả trăm triệu mà cho được con nữa là 50 triệu rồi, ông tự nhiên bác sĩ cũng xỉu xuống. Cái ông bệnh nhân không xỉu mà bác sĩ cũng xỉu, vì ông bệnh nhân thì ông biết là ông không có trúng, còn bác sĩ thì biết là cái chuyện đó có thiệt không, ông nghe xong xỉu liền. Ông bệnh nhân không xỉu, đáng lẽ ông an ủi người ta mà rốt cuộc cái người được an ủi đó không có xỉu mà ông đi xỉu. Thì cái đó là cái của cải mà nó tới một cái đột ngột cái đó. Thì trở lại cái chuyện bên hai chồng tính sao giờ. Thôi bây giờ lấy cái giỏ mà đựng cơm đó, sau khi ăn cơm xong là lấy cái giỏ đựng cơm đó, đựng vô một mớ đất ruộng, tức là tỏi đằng vàng hết rồi, đựng đầy giỏ vàng sắp vô triều vua. Nói thưa đại dương, vua Ba Tư Nạc hay gì đây, thưa đại dương, bây giờ thì cái ruộng của tôi cài lên á, là bây giờ nó thành vàng hết vậy đại dương. Bây giờ trình với đại dương coi tôi có thể làm sở hữu cái của cải này không? Bởi vì trong dân chúng mà mình có cái này, khi không mình có tiền, nhiều khi có tội á, ông vua mất tội á. Bây giờ mình trình bày vậy coi tôi có thể sở hữu được cái này không? Làm chủ được không? Cái vua hỏi người tên gì ạ? Nói tôi tên Bina, nói ở sao đây tôi cài ruộng sao? Làm gì ạ? Bữa nay có làm gì không? Nên sáng nay cái hai vợ chồng tôi, vợ tôi thì cúng dường phần cơm cho ngày Thái Đà Phất, còn bữa nay tôi cúng dường cho ngày Tâm Sư Lăng với nước. À cái ông vua này, ông vua Ba Tư Nạc cũng là ông vua đệ tử thập thuần thành, nói à chắc là công đức cúng dường cho ngày Thái Đà Phất là công đức vậy nè. Thế bây giờ ngươi muốn làm sao? Nói thưa đại dương, giờ tôi muốn có chừng vài ngàn chiếc xe đó, đặng đẩy xe tới đó trở về vô kho. Cái ông vua ông cho mấy người chở xe đó, đem xe lại chở vàng, đem đống ruộng nó chở vàng. Cái mấy người lính này nói, à tới nó mừng quá, thấy dưới đất toàn là nguyên cả một cái cánh đồng, cả công đức như vậy mà tính là vàng không à. Cái mừng quá đấy, nó hốt lên xe, nó là cái này là của cải của vua. Nói câu đó cái tự nhiên mấy cái vàng nó biến thành đất hết trơn. Đứng đất ở trên, cái đấy thấy lạ quá, chạy về thưa đại dương, sao mà đất không có vàng, mới đầu tôi thấy vàng, sao đó lượm lên rồi thấy đất không. Cái anh vua hỏi, ngươi có nói gì không? Bây giờ tôi nói cái này là tài sản của vua, cái đó thành đất ở trên nè. Cái anh vua không biết rồi, ông ấy, tôi là cái gì, ta là cái gì, ngươi không có được nói vậy, nói đây là tài sản của vua na, nói vậy đó. Cái ông chạy rồi đặng, ông nói đây là tài sản của vua na, hốt lên vàng không à, đất biến thành vàng hết. Cứ tự thấy cái đó là cái điều mình suy nghĩ đó, là của ai nấy hưởng, phước ai nấy hưởng à, chứ còn giành giật cũng không có giành được đâu. Ông vua có đủ cái quyền lực để mà ông lấy cái của đó, nhưng mà nếu mà ông lấy cái đó của ông là cái đó nó không thành vàng. Cái phước là phước của Vina thôi. Rồi cái sau khi mà cả ngàn chiếc xe nó chở về đổ trước sân đó, là một cái bóng vàng vậy lên cao là gọi là 80 cubit gì đó, là trong cái đơn vị đo lường xưa của Ấn Độ, là bóng vàng rất lớn. Ông vua ông đánh tống, tập hợp trung đội dân lại, ông hỏi là nội trong thành này nè, nội trong thành trong nước này nè, có ai có được của cải tài sản có số vàng nhiều như vậy không? Ông mấy ông trưởng giả anh hào cũng nói là không có ai mà có đủ suy hạng này, vậy ta phải làm sao với cái người chủ này? À, mấy ông liền nói thôi ban cho ông cái lộng trắng rồi, cái là ban cái chức trưởng khố à. Tôi nghĩ giống như là chắc là thống đốc ngân hàng của mình giờ, tức là ông thống đốc ngân hàng đó, ban cho chức trưởng khố hồi xưa rồi ban cho ông này chức trưởng khố, đem vàng đó cho ổng, vàng sở hữu của ổng thôi. Rồi ổng mới xin ông vua, nói thưa đại vương, đó giờ tôi ở nhờ người ta không, đại vương cho xin miếng đất để cất nhà. Ông vua mới chỉ miếng đất của ông trưởng giả nào đó cho ổng cất cái nhà lên. Rồi đất đồng này là thuộc về giàu nhất nước rồi nha. Thì bây giờ trở lại câu chuyện đó, thì ông trong nhà ông có một cô gái tên là Uttara. Một thời gian sau thì có một ông trưởng giả cũng là bạn đó, ông mới ngỏ lời cầu hôn cái cô Uttara này cho con của ông. Thì ông Vina là ba của cái cô Uttara này không đồng ý gả con. Mấy người thân hữu này kia nọ, người ta cũng thấy là ủa sao chỗ môn đăng hậu đối thì sao mà không gả con. Cái ông Vina này ông nói tôi thì là Phật tử, còn cái gia đình bên đó là ngoại đạo, người ta không có theo tín ngưỡng của Phật giáo, thành ra tôi không có chịu gả con. Cái đó lý do không gả con. Nhưng mà mấy người kia thân hữu này kia nọ, người ta cũng bàn tán, người ta cũng nói vô, người ta nói thôi thì không đâu có sao đâu, thôi đừng làm mất cái tình giao hảo không tốt này cái nọ đây, ta nói riết là thôi không gả. Ông gả con thì ông gả, nhưng thời gian là 2.5 tháng trôi qua, là từ đó trở đi, từ khi gả mà trở đi là cô Uttara này không có được gặp cái vị sa môn nào hết, mà không có được cúng dường gì hết, bị gia đình là ngoại đạo, mấy cô buồn chán quá. 2.5 tháng trôi qua rồi, cái cô hỏi mấy người gia nhân nha, hỏi chừng nào tới an cư kiết hạ, nó còn nửa tháng nữa. Cái cậu nhắn tin về nhà, cậu nói với ba cậu, nói cha ơi, thà là cha mắng chửi, ta đánh đập cho hành hạ con chứ sao cũng được hết trơn chứ, sao mà cha nhốt con vô cái nhà này. Cái nhà này nghĩa là 2.5 tháng rồi con không có gặp gì sa môn nào trên, không có được cúng dường gì trơn á, sao thì được về đây như là trong cái hộp như này. Thì ông cha mới thiệt là tội nghiệp cho con mình, cha mới gửi, cha mới nhắn tin lại, ông gửi là 15.000 đồng tiền vàng. Ông nhắn tin nói con ổng nè, nè con ơi, bây giờ ra thì có một cái cô nghĩa là kỹ nữ rất là sang nha, kỹ nữ cũng nhiều loại này loại sang, kỹ nữ tên là Sirima. Cái cô kỹ nữ này ai muốn qua một đêm với cổ đó là phải một ngàn. Bây giờ cha cho con 15.000 này đó, là con muốn cổ là nửa tháng để mà thế vô con, để mà sống với chồng con, nên con có rảnh sang con có thể cúng dường được chư tăng. À, cái cậu nghe nói vậy, cái cổ đề nghị mời cô Sirima đó lại, cái đề nghị là cổ bao nửa tháng sống với chồng của cậu. Còn chồng của cậu thì gặp cô Sirima này sao cũng khái quá đi, đẹp mà khái đó, chịu thế cho cô vợ rảnh rang đặng mà lo cúng dường cho chư tăng đó, chịu. Thì như vậy cái bắt đầu tôi đã về ở thì thời gian đó cũng 10 bữa gì đó thì cô này cô lúc đó cũng lăn xăng bắt đầu cái cổ ngay cái ngày đó là cổ thỉnh chư tăng là suốt trong nửa tháng này, bởi vì sau nửa tháng này cái hạn kia rồi thì không được, chư tăng không được đi đâu, cho nên trong nửa tháng này trước khi cái hạn kia là mời chư tăng mỗi ngày đến nhà cổ dùng cơm để cổ có cúng dường. Thì mỗi bữa nào cũng mời chư tăng tới hết, thì bữa nào cổ cũng bận rộn là nấu nướng này cái nọ, đang dọn chư tăng ăn rất là quan hỷ, trong lòng cũng rất là quan hỷ phấn khởi. Cái bữa đó chắc cũng được cái từ 10 bữa rồi, 10 bữa liên tục vậy thôi, 10 bữa mười mấy bữa rồi, gần hết cái hạn nửa tháng nha. Thì cái ông chồng của tôi ra này, một hôm ông đứng ở trên cửa sổ cho ông nhìn xuống, ông thấy bà vợ mình sao lăn xăng túi bụi trong bếp này kia nọ, như là nấu nướng món này là sai biểu gia nhân này kia cái nọ, mà thấy có vẻ mặt vui vẻ hoan hỷ lắm, mà lăn xăng trong bếp rồi đó, mà mồ hôi đồ này kia nọ, nghĩa là tuy là cực nhọc nhưng mà rất hoan hỷ. Ông này ngoại đạo mà ông nói, cái bà này chỉ cái vợ này nè, thì ở nhà nghĩa là, mà cái nhà đó rất là giàu có, nhà đó rất là giàu có, người ăn kẻ ở đồ nghĩa là rất là xa hoa lộng lẫy, nó ở đây mà ở không mà hưởng là không chịu, mà lăn xăng xuống dưới đó đồng cúng dường cho mấy ông thầy tu. Ông chồng nói vậy đó, ông thấy vậy, ông thấy lăn xăng vậy, cái ông đứng cửa sổ ông suy nghĩ vậy, cái ông cười. Bà không chịu, ngu quá không chịu, mà ở hưởng mà ở đó lăn xăng làm ba cái chuyện đó là thấy nhập nhằn vậy mà cúng dường cho mấy thầy tu. Cái cô Silima này, tức là cái cô kỹ nữ này, lúc đó cũng nhìn thấy ông này, ông cười, lý do vẫn cười kìa. Cái bà lợi tới cửa sổ nhìn dưới, nhìn thấy cái bà vợ là cái bà Uttara đó, bà lăn xăng dưới đó. Cái lúc này cô Silima đó, Silima đó đúng ra đó là một cái cô hầu, một nàng hầu thôi, tức là một người mà người ta bao thôi. Tức là cổ đáng lẽ ra cổ phải biết cái phần của cổ là người ta thuê ba mình, nhưng mà tại vì cổ sống ở đây mười mấy ngày ở trong cái sự xa hoa lộng lẫy, cho nên cổ có cái cảm giác giống như mình là chủ nhân nha, có cảm giác vậy nè. Cho nên lúc đó con nhìn thấy vậy, cái cổ nổi cơn ghen lên, bởi vì thấy mình là chủ nhân mới nổi cơn ghen, chứ biết mình là phận mà người ta bao mình đâu dám nổi cơn ghen đâu. Vậy là ông này ông cười với vợ ông, ổng chắc cũng còn tình nghĩa mặn nồng lắm á, cười. Mà cái này thì các bạn ghen ngược à, phải không? Cái này kêu ghen ngược. Cái bà nổi cơn ghen lên, cái bà xuống đây, bà nói, bà làm cho con này đau khổ mới được. Biết bà tự thấy cái chuyện này rất là vô lý, phải không? Cái mình cái thận người ta là người ta mướn mình về người ta ở, người ta có nửa tháng là mình ghen ngược với vợ của người ta là có người phu nhân, người ta có quyền trong nhà. Cái cậu xuống cái thấy đương lăng sang làm bếp rồi, gia nhân cũng làm cái nào, cái cậu lại cái chảo mà cái chảo dầu, cái chảo bơ gì đó mà nóng sôi sùng sục cái. Cái cổ lấy giá, cổ móc một giá, mà dĩ nhiên cái giá này là giận hờn lắm rồi, giá này là hung sùng lắm rồi. Rồi lại tới cô Uttara, cô ra thấy vậy nhưng mà cổ cũng suy nghĩ mà cổ cũng nói, tôi nhớ ông nguyên nhân đó là trái đất này có thể nhỏ, cõi phạm thiên này có thể gần, nhưng mà cái ơn của cô đối với ta đó, ơn của cô đối với tôi đó là rất là to lớn, nhờ cô mà tôi hôm nay cúng dường được chư Phật này kia nọ. Có nghĩa là nói lời tán thán cô kia, nghĩa là cô kia là nhờ cái ơn của cô kia mà giúp đỡ cho cổ vậy đó, cho nên cổ được một cái thời gian là gần nửa tháng nay cổ cúng dường cho Tiêu Tăng được. Còn nói là trái đất này có thể nhỏ, cõi phạm thiên có thể gần, nhưng mà cái ơn này rất là to lớn, cổ rất là quan hỷ với cô kia, nhờ nó không có giận hờn cô kia chút nào hết. Mới đừng nói vậy, cô kia tát lên đầu cổ vậy, tạt cái dầu mà dầu đun sôi á trong chảo. Nhưng mà do gì cái tâm từ của cổ, cái tâm mà cái cô Uttara này lúc nào cũng là cảm ơn người ta, mà cái tâm nó rất là nhẹ nhàng, không có một chút giận hờn nào, với cái tâm từ của cổ vậy đó, tạt vô giống như tạt nước lạnh, dầu đang sôi á mà tạt vô giống như tạt nước lạnh. Cái cô Silima này lại múc thêm bổn nữa, thì lúc bây giờ đó, lúc bây giờ tất cả gia nhân ta thấy vậy, tao lại thì dưới là tại sao ngươi làm vậy, tại sao dám đổ bơ lên đầu của nữ chủ người ta vậy đó, là dưới lại đập. Dưới lại đánh đập đè xuống, trong khi đó cổ Uttara không có sao hết trơn, bị đổ như đổ nước lạnh như thôi, rất là mát mẻ không có gì hết. Cổ lại gọi cổ căng mấy người kia, mà căng được cổ đứng ngăn lại không cho mấy người kia đánh. Rồi cái cổ mới kéo lên này kia nọ, cổ mới tắm rửa cho này kia, lấy trà dầu rồi sức. Cái cô lúc đó bình tâm lại, cô Silima này cũng suy nghĩ nên mình là cái phận mà người ta bao mướn mình ở đây, mà giờ mình ghen này, mà cái cô này lại không đáng lẽ, nhưng cái cô này cổ suy nghĩ anh, đó là cô này cổ thừa cái quyền, dư sức có cái quyền để mà kêu gia nhân trái kéo mình lại, tống mình ra khỏi nhà nữa, người ta dư sức có quyền đó, nhưng mà ngược lại cổ lại bao che cho mình, ngăn những người khác đánh đập mình, rồi cổ lại săn sóc cho mình này cái nọ. Nếu mà mình không xin lỗi cổ, chắc là đầu mình bể ra bảy mảnh quá, ở trong kinh nói vậy. Cái cổ suy nghĩ rồi có hối hận quá, cổ lại phụ phục xuống dưới, nay thưa phu nhân tha lỗi giùm cho tôi. Cái cô ấy ta ra đây, tôi có cha, nếu mà cha tôi tha lỗi cho cô thì tôi sẽ tha lỗi cho cô. Cái cô Silima này nói, thôi được rồi, tôi sẽ lại xin lỗi cha của cô, tức là ông trưởng giả Mina. Cái cô Silima, cô Uttara nó không phải, ông Mina là cha của cha của tôi, cha trong cuộc đời của tôi, nhưng mà cha ở thế gian của tôi, nhưng mà tôi có người cha xuất thế gian nữa kìa. Ủa nó vậy cô cha xuất cái gia cô là ai? Nó là Đức Thế Tôn, tức là vị vô thượng giác. Chừng nào cha tôi xin lỗi, tha lỗi cô thì tôi sẽ tha lỗi. Thì có hôm sau đó, hôm sau với cái sự bài biện của cô ta ra này đó, thì cô Sudama này tới xin lỗi Đức Phật. Xin lỗi Đức Phật đó thì khi xin lỗi, khi mà quỳ xuống với Đức Phật đó, Đức Phật hỏi có chuyện gì vậy? Thì cô Sudama này nó bà Đức Thế Tôn, con đã làm vậy đó với cô này vậy đó, nhưng mà cổ là chủ mà cổ cũng không có phiền hà giận hờn gì con, mà chẳng những vậy cổ ngăn chặn những người khác người ta đấm đập con nữa, rồi cổ chăm sóc cho con nữa, thành ra con thấy con có những cái lỗi lầm quá, nên Đức Thế Tôn chứng minh cho con có cái sự sám hối vậy đó. Ê, Đức Phật mới hỏi cô ta ra cũng kể lại mọi câu chuyện. Thì Đức Phật mới khen của ta ra nó làm thay này, con đã làm được những việc như vậy, tức là cái chuyện rất là khó làm, tức là mình lấy không giận để thắng giận. Tức là lúc đó cái Đức Phật đọc ra một cái bài kệ trong câu hốt cú đó, tức là lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sanh tham, lấy trơn thắng hư ngụy. Đó là cái câu kinh pháp cú mà Đức Phật đọc. Đó là cái câu chuyện của cô Uttara. Thì ở đây chúng ta thấy là cái người mà không sân hận đó, do cái tâm từ mà không sân hận đó, là cái tâm này có thể hóa giải được những cái tai họa, những cái điều mà rất là quan trọng. Thí dụ như ngay cả cái giá, cái muỗng mà gọi là múc dầu mà dầu sôi đó, lúc đó là dầu sôi, nhưng mà đối với cái người mà có cái tâm từ không giận ấy, thì cái đó đã biến thành nước lạnh, nước mát. Còn một cái lần nữa mà quý Phật tử còn nhớ cái câu chuyện của cái bà hoàng hậu mà gọi là Samavati đó, nhớ không? Cái bà hoàng hậu Samavati mà bị cái bà thiếu phi Maganiya mà bà bài mưu rồi bà vu khống này kia nọ cho nên ông vua Udena ông mới dùng một cung tên ông bắn cái bà hoàng hậu Samavati cùng với 500 cung nữ mà sắp hàng một thì ông bắn cung, nhưng mà khi cái mũi tên nó đi tới bà, tới ngực của bà Samavati, nó quay trở lại. Tại vì lúc đó bà và 500 cung nữ đều niệm tâm từ, không có một cái sự giận hờn, không có sự tức tối nào hết. Thì cái mũi tên nó quay trở lại, làm cho ông vua Đề Na giật mình. Ông nói cái mũi tên này nó không có hiểu biết vô tri vô giác, mà nó còn biết được cái tâm đức của bà này. Còn mình ở đây thiệt, mình thua cái mũi tên. Cho nên từ đó ông trở về, ông mới quy y Tam Bảo lại. Thì quý vị tự thấy cái công năng của tâm từ rất là quan trọng. Nó có thể hóa giải tất cả những cái tai ấp, những cái tai họa của mình hết. Đó là nãy giờ nói gì rồi, nói cái vụ mà lợi ích của sự không giận hơn. Điều thứ năm, quyết không hờn giận ghét tranh chi cho bận lòng mình. Con xem vạn điển thiên kinh hiền nhân quân tử rộng tình vô câu. Nhưng bây giờ mình biết rằng giận thì nó rất là tai hại, muôn việc xảy bắt đầu sân nộ là nguyên nhân thống khổ đi tan. Giận rất là tai hại, và không giận thì sao? Rất là lợi ích. Nhưng mà bây giờ làm sao cho đừng giận đi? Thì quý tử học kinh pháp rồi đó nhiều đó, thì làm sao cho đừng giận nè? Mình biết là giận là tai hại nè, mà không giận là có nhiều cái lợi ích tốt đẹp. Nó làm sao cho đừng giận đây? Cha nhớ không? Làm sao cho phải giận đi? Làm sao? Khó quá. Nói gì nè nha, quý tử muốn không giận nó chỉ có này nè thôi. Quán nhân quả. Tại vì sao mình giận? Tại vì mình bị một cái tổn hại nào đó mà mình nghĩ rằng có một cái tác nhân, có một cái đối tượng nào đó làm cho mình tổn hại, cho nên mình mới giận chứ gì, phải không? Đương nhiên giận là vậy thôi. Có một cái gì đó mà mình bị hại, có cái gì đó mình bị tổn hại, mình bị có cái mất mát gì đó mà mình nghĩ rằng có một cái tác nhân nào đó, một cái đối tượng nào đó gây ra cái chuyện này, có trách nhiệm về chuyện này, cái mình giận người ta chứ gì, phải không? Thì bây giờ chỉ quán nhân quả thôi. Thì khi mình quán nhân quả rồi thì mình thấy rằng không phải cái tác nhân đó làm cho mình khổ, làm cho mình mất mát tổn hại đâu, mà chính do bản thân của mình. Do mình thì chỉ giận người ta là thật, phải không? Cho nên chính mà quán nhân quả vậy, quý vị sẽ hóa giải được cái giận, hóa giải được, không phải giận người ta nữa. Mà nếu mà có giận mà đúng đắn thì phải giận mình thôi. Mà sao mình đối với mình thì chắc mình không có thèm giận mình đâu, phải không? Mình dễ thông cảm thôi, đến mình đó mình không có giận mình đâu. Giận là giận người ta kìa. Cho nên nếu mình quay cái trách nhiệm đó lại mình á, không phải là trách nhiệm của người khác á, thì tự nhiên cơn giận nó không có điều kiện để tồn tại nữa. Cho nên chỉ có quán nhân quả thôi là sẽ không còn sân hận. thêm cái quán nghĩa là quán nhân duyên. Tất cả cái gì nó đến với mình hay là đến một thời gian rồi nó đi, kể cả của cải tài sản, kể cả quyến thuộc, kể cả gì nữa đó, thì nó cũng có duyên với mình thời gian rồi đi. Mai mốt ví dụ như có ông nhà mình có bà vợ nhỏ thì nó tại cái duyên mình tới đây thôi rồi. Thôi đâu có giận ai đó đâu, không chứ cái đó là giận lắm. Cái đó là giận không tha thứ được, không đủ từ chung ấy. Nhưng mà mình nghĩ rằng thôi cái duyên của ổng tới mình đấy thôi, như vậy phải rồi, tại hết duyên rồi phải không? Nếu mà cứ nghĩ vậy tự nhiên nó nhẹ nhàng. Của cải tài sản cũng vậy, mà quyến thuộc cũng vậy, mà tất cả gì cũng vậy. Thành nữ ra nếu mà người ta quán về nhân quả và nhân duyên thôi đó, thì kể như là không có điều kiện để dành. Thì hôm nay có cái nhân duyên mà chúng ta học lại cái bài, cái điều thứ năm ở trong 10 điều chứng tu, tức là cái điều mà khuyên mình không nên thờn giận. Chúng ta nãy giờ cũng có xét qua là những cái sân giận của mình nó đưa đến những cái khổ đau cho mình, khổ đau cho người, những cái đổ vỡ rất là lớn lao. Mà những cái khổ mà chúng ta thấy nhan nhản ngoài xã hội bây giờ nó cũng bắt nguồn, cũng phát xuất từ cái sân giận thôi. Cho nên cái người đệ tử Đức Phật nên biết rằng sự giận là ác, tham là ác, sân là ác, si là ác. Người đệ tử Đức Phật chỉ có ba cái nghiệp chướng này thôi, ba cái kẻ thù này thôi, chứ không có một kẻ thù khác nào là con người hết á, mà chỉ có ba kẻ thù này, tức là tham lam, sân giận và si mê. Mà cái sân giận này cũng bắt nguồn từ cái tham lam, từ cái si mê nó mà ra. Cho nên người đệ tử Đức Phật chúng ta thì chúng ta luôn luôn quán xét về nhân quả và nhân duyên, để cho khi mà khởi lên một ý niệm về quá hận người nào khác á, thì chúng ta sẽ hóa giải nó đi. Và chúng ta có một cái câu mà tôi cũng thường tâm niệm, mà cũng san sẻ đối với Phật tử cùng tâm niệm, tức là có thể có những người ghét mình mà sẽ không có người mình ghét, có thể có những người thù mình nhưng sẽ nhất định không có người mình thù. Và nếu mà ta không có ghét ai, không thù ai, thì không có ai làm cho mình sân giận được hết. Cho nên nhớ điều này, pháp này nghe, đừng có ngu mà giận nghe. Nhớ cái điều này là đừng có ngu mà giận. Mai mốt mình có nổi cơn giận lên thì tự mình răn mình, tự mình nhắc mình, nãy giờ ngu. Thí dụ như cái cơn giận ngày qua, thí dụ ngày qua có chuyện xích mích gì á ở trong nhà đó, ngày qua bữa sau ngày qua cái mình nhớ lại ngày qua mình ngu quá, phải không? Tức là mình đã giận rồi, ngày qua mình giận, mình có những cái lời nói hành động gì đó, tức là ngày qua mình đã ngu. Thì nhớ như vậy để chúng ta từ từ tu tập. Dĩ nhiên nếu mà chúng ta tu tập cho hết được cái tham sân thì chúng ta đã đắc quả thứ ba rồi, tức là quả a na hàm. Cái điều đó rất là khó chứ phải không? Nhưng mà chúng ta biết cách tu tập, và chúng ta quyết tâm để tu tập, thì như vậy chắc chắn rằng tuy chúng ta chưa có đạt đến tình trạng hoàn toàn vô sân, nhưng mà nó cũng lần lần giảm nhẹ bớt những cái tai hại, giảm nhẹ bớt những cái hậu quả không lường của cái chuyện sân giận. Và mong rằng chúng ta cũng thường hay nghiền ngẫm để trong cuộc sống ta giảm bớt cái sân giận đi, thì sẽ giảm bớt những khổ đau và tăng trưởng những cái hạnh phúc cho mình, cho người xung quanh. Và nhất là những Phật tử mà có cái tâm nguyện mà vãng sanh về Tây Phương, thì cái chuyện mà giận hờn thì sao? Giận hờn tức là chúng ta còn thù quán thì còn sao? Còn vay trả, còn nợ nần, tức là còn ràng buộc. Cho nên nếu mà chúng ta mà có cái tâm nguyện hướng về cái sự giảng sanh giải thoát á, thì chúng ta phải bỏ qua đi, coi như đó là những cái chuyện xảy ra ở thế gian này, mà chúng ta thì chúng ta không còn tha thiết lắm ở thế gian này nữa, không còn ở lâu ở thế gian này nữa. Cái thí dụ mà chúng ta gần gũi nhất á, thí dụ như mấy cái người mà làm đi cái chuyện HO hay là có cái chuyện đàn tụ gì đó, tức là sửa soạn thủ tục mình đi rồi, bây giờ mà nếu mà có chuyện xích mích gì đó, tranh chấp gì đó, thì thôi mình cố gắng làm sao giải quyết cho nó ổn thỏa, nhẹ nhàng xong. Chứ còn nếu mà ở đây mình ăn thua đủ thì sao, giấy tờ trễ nải trên, phải không? Cho nên nếu mà mình đã có quyết tâm mình đi rồi thì cái chuyện gì ở đây mình cũng giải quyết cho nó êm nhẹ hết. Đó là cái kinh nghiệm làm thủ tục á, với cái chuyện làm thủ tục thì phải làm cho nó êm nhẹ, giải quyết cho mình bỏ qua hết, coi như bỏ qua hết để mình đi cho nó nhẹ nhàng. Còn người nào mà muốn ăn thua đủ á, chắc là ở đây còn lâu à. Cho nên quý Phật tử là muốn đừng ở đây lâu thì thôi, ta quá giải tất cả những cái hận thù để ta nhẹ nhàng ra đi. Thì đó là một số những cái điều mà chúng tôi nhắc lại về cái lời dạy của chư Phật chư Tổ về cái tâm không sân hờn. Hôm nay có nhân viên trong ngày cúng hội, tôi nhắc lại quý Phật tử mong rằng sẽ tác ý để chúng ta sống trong tương lai nhiều an lạc và giảm bớt khổ đau hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bộ Phật nói là tôi cũng thay lời chư Tôn Đức Tăng Ni hiện diện để nhắc nhở những lời Phật lời tổ dạy trong hai giờ này nếu thực tiễn còn có điều chi có ý kiến gì thêm không?